là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ việc sử dụng nền tảng sổ tay điện tử trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận Lục Yên xây dựng nông thôn mới từ sức mạnh lòng dân. Của chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức tổng kết và trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2 giai đoạn 2015-2020 nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm tiêu biểu, nổi bật từ 2015 đến 2020, phản ánh ngợi ca, quảng bá hình ảnh con người quê hương Yên Bái trong công cuộc đổi mới quê hương đất nước. Sự lễ trao giải có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Tham dự Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm lần thứ 2 có 194 tác phẩm của 73 tác giả, nhóm tác giả. Hội đồng chấm trung khảo đã xét chọn và trình lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định trao giải cho 52 tác phẩm, nhóm tác phẩm của 52 tác giả, nhóm tác giả. Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải thưởng, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các văn nghệ sĩ thời gian qua và ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của hội đồng chấm giải. Các tác phẩm đạt giải ở tất cả các chuyên ngành đã thể hiện tính chân thực, tính dân tộc, tính nhân văn và giáo dục sâu sắc, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh sâu sắc toàn diện vẻ đẹp của đất và người Yên Bái trong công cuộc xây dựng và phát triển, đóng góp quan trọng cho việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong tỉnh và quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tại lễ trao giải, 7 giải A Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm lần thứ 2 được trao cho nhà văn Hoàng Thế Sinh với tiểu thuyết Ma Tiền, nhà thơ Nguyễn Ngọc Trấn với tập thơ Người đánh rơi câu hát, Nguyễn Mạnh Hùng với tác phẩm nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian người Thái Đen Mường Lò, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Miền với tác phẩm ảnh nghệ thuật Hội nhập, nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Bái với ca khúc Ký họa mù căng trải, biên đạo múa Phương Thúy với tác phẩm Tơ Hồng, họa sĩ Nguyễn Đình Thi với tranh Sơn Mài Ước Mơ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 12 giải B, 18 giải C và 15 giải khuyến khích. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2 là sân chơi bổ ích, tiếp thêm động lực tinh thần cho các văn nghệ sĩ sáng tạo các tác phẩm. Thành công của giải lần này sẽ là tiền đề để cổ vũ động viên đông đảo các văn nghệ sĩ tích cực tham gia hưởng ứng, nỗ lực sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao trong những năm tiếp theo. Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy luôn đoàn kết sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, triển khai hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Các đoàn viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng động, nhiệt tình với công tác đoàn và phong trào thanh niên. 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, chi đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức 12 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội, thường xuyên tổ chức các buổi tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì môi trường xanh sạch đẹp, như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Trong nhiệm kỳ có trên 20 sáng kiến và ý tưởng sáng tạo được hội đồng sáng kiến của cơ quan ghi nhận. Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ 2022-2024, chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy phấn đấu tỷ lệ đoàn viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt từ 50% trở lên, tỷ lệ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, mỗi năm thực hiện ít nhất 2 công trình phần việc thanh niên trở lên, có ít nhất từ 3 đến 5 ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm hoặc ý tưởng đề xuất sáng tạo trong việc nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy khóa 10, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.
Tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương, lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương năm 2021. Tham gia bồi dưỡng, 55 lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương đã được truyền đạt 5 chuyên đề kiến thức chung và 10 chuyên đề kỹ năng như nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý sở, kỹ năng kiểm tra, thanh tra ngành và lĩnh vực ở địa phương. Các yếu tố tác động đến quản lý, phân cấp quản lý hành chính theo ngành và lĩnh vực ở địa phương, kỹ năng phân công ủy quyền, kỹ năng quản lý tài chính nhân sự, kỹ năng ban hành và thực hiện quyết định, chuyên đề báo cáo thực tế quản lý đầu tư công thuộc ngành lĩnh vực ở địa phương. Đối với lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương, 51 học viên đã được truyền đạt các chuyên đề kiến thức chung và kỹ năng như nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý huyện, năng lực uy tín, phong cách của lãnh đạo, quản lý cấp huyện, kỹ năng phân tích đánh giá lợi thế so sánh của địa phương, kỹ năng tổ chức giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, kỹ năng quản lý tài chính nhân sự, chuyên đề báo cáo kinh nghiệm xử lý một số tình huống khẩn cấp, quản lý kinh tế trên địa bàn huyện. Lớp bồi dưỡng được tổ chức đã góp phần nâng cao năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu quản lý điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở huyện, đồng thời giúp cho các cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn chức danh trước khi bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại theo quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ.
Thành phố Yên Bái vừa khánh thành nhà văn hóa kiểu mẫu và ra mắt tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Yên Minh, xã Minh Bảo. Công trình nhà văn hóa thôn Yên Minh có diện tích 380m2, bao gồm sân khấu, hội trường, phòng chuẩn bị, các hạng mục phụ trợ, hệ thống trang thiết bị và sân chơi bãi tập với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng. Đây là công trình thực hiện theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 19 và mục tiêu tiếp tục triển khai đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và giúp Minh Bảo đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội. Dịp này, xã Minh Bảo cũng đã mắt tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Yên Minh nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, hướng dẫn kỹ năng sử dụng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các nền tảng số, công nghệ số cho nhân dân, thiết thực thực hiện thành công chương trình hành động số 12 năm 2021 của Thành ủy Yên Bái về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số.
Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Phòng khám đa khoa Phú Thọ, chi nhánh sữa non Nachumac Yên Bái tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Chương trình diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 sẽ khám bệnh miễn phí cho khoảng 1.000 hội viên cựu chiến binh trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những ngày đầu tiên, Phòng khám đa khoa Phú Thọ đã khám tổng quan cơ bản và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 200 hội viên cựu chiến binh. Nhân dịp này, chi nhánh sữa non Nachumac Yên Bái đã trao 350 phần quà bữa ăn sáng dinh dưỡng, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho các cựu chiến binh trị giá khoảng 50 triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội tri ân tới các cựu chiến binh, gia đình chính sách, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của các hội viên cựu chiến binh, động viên họ tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 51 về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 của tỉnh ủy, Huyện ủy Văn Yên đã ban hành kế hoạch triển khai sử dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái tại một số chi đảng bộ trực thuộc, qua đó góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoạt động của các cấp ủy tổ chức đảng.
Chi bộ văn hóa y tế là chi bộ đầu tiên trên địa bàn huyện Văn Yên triển khai ứng dụng nền tảng sổ tay đảng viên điện tử với 100% đảng viên, cài đặt app sổ tay điện tử đảng viên tỉnh Yên Bái trên điện thoại thông minh để xem tài liệu kỳ họp và các nội dung sinh hoạt theo sự điều hành của bí thư chi bộ. Đảng viên đến dự họp đã nhận thông báo qua tin nhắn điện thoại, được tiếp nhận văn bản để nghiên cứu, tham gia ý kiến và tương tác với bí thư chi bộ trên phần mềm qua việc điểm danh, tham gia ý kiến và phổ biến nghị quyết của chi bộ. Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Bí thư chi bộ Văn hóa Y tế, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Yên nói:
Chi bộ Văn hóa Y tế cũng là một trong chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Văn Yên xung phong và chủ động triển khai ứng dụng nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Và qua cái phiên thí điểm tổ chức sinh hoạt có ứng dụng nền tảng này thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái nền tảng rất là hữu ích, phục vụ cho sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt thường kỳ, triển khai các nghị quyết và sinh hoạt chuyên đề của đảng. Qua đây thì cũng góp phần nâng cao cái chất lượng sinh hoạt đảng.
Là một trong 4 địa phương thực hiện thí điểm ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử Yên Bái, Đảng bộ xã Đông Quương đã triển khai tại 100% chi bộ trực thuộc, đồng thời lựa chọn chi bộ thôn trung tâm, tổ chức thực hiện điểm để hỗ trợ các nội dung sinh hoạt chi bộ. Ông Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Đông Quương, huyện Văn Yên, cho biết.
Thì Đảng ủy xã Đông Quương tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai cái việc hướng dẫn cài đặt cái nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tới toàn thể các đồng chí đảng viên có sử dụng smartphone tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Thế và tới nay thì 100% các đồng chí đảng viên đã được cài đặt và được hướng dẫn sử dụng cái nền tảng số đó. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tổ chức sinh hoạt điểm một chi bộ có sử dụng cái nền tảng số vào cái nội dung sinh hoạt chi bộ. Thế và qua cái việc sử dụng cái nền tảng số thì chúng tôi nhận thấy là các đồng chí đảng viên được cập nhật các cái thông tin, các cái văn bản của đảng, của chính quyền địa phương, có thời gian nhiều hơn, tiện lợi hơn để nghiên cứu các văn bản trước khi mà diễn ra cái cuộc họp chi bộ. Do đó thì tại các cái cuộc họp chi bộ có nhiều ý kiến tham luận hơn và cái chất lượng cuộc họp chi bộ được nâng cao hơn.
Ứng dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái trong tổ chức sinh hoạt của chi bộ, các cấp ủy chi bộ trên địa bàn huyện Văn Yên đã phân công chuẩn bị xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ để việc sinh hoạt đạt kết quả cao. Qua tin nhắn, các chi bộ đã thông tin đến các đảng viên trong chi bộ về thời gian, địa điểm sinh hoạt, dự thảo nghị quyết chi bộ trước để nghiên cứu. Vì vậy, khi sinh hoạt, các ý kiến tham gia có chất lượng hơn, không khí sinh hoạt thực sự dân chủ, cởi mở, phát huy cao trí tuệ của tập thể. Ông Vương Xuân Định, chi bộ thôn trung tâm xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Qua cái thực hiện cái sổ tay điện tử trên cái nền tảng số thì tôi thấy là nó có những cái rất là thuận tiện. Nhất là cái nội dung chúng ta triển khai cái buổi sinh hoạt thì chúng ta đã đưa hết toàn bộ cái nội dung chương trình vào cái sổ tay điện tử nền tảng số. Và đến cái khi mà chúng ta tổ chức cái buổi họp ấy thì quá trình điểm danh đảng viên thì chúng ta thấy là nó rất thuận tiện. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cái điện thoại, nhìn vào cái sổ tay là chúng ta có thể biết được là hôm nay có bao nhiêu đồng chí có mặt, bao đồng chí vắng mặt, có lý do, bao đồng chí không có lý do. Thế và sau khi đã triển khai như hôm nay chúng tôi thực hiện thì chúng tôi thấy là đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí triển khai là nó rất là thuận tiện, bởi vì nó không bị vướng mắc và nó không bị nhầm lẫn giữa cái nội dung trước triển khai trước cái nội dung sau triển khai sau, thì nó đã có sẵn ở trên cái lập trình đấy rồi.
Thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 về triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm này, tất cả các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện, trong đó có 4 chi đảng bộ thực hiện thí điểm là chi bộ văn phòng cấp ủy và chính quyền thuộc Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, Đảng bộ xã Đông Cuông, chi bộ thôn Khe Hóp, Đảng bộ xã Mỏ Vàng, chi bộ thôn Ngọc Châu, Đảng bộ xã Châu Quế Hạ. Huyện Văn Yên đã thành lập tổ chỉ đạo, hỗ trợ thí điểm, triển khai sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái trên địa bàn huyện. Qua đó tiếp nhận xử lý thông tin, triển khai cài đặt ứng dụng cập nhật dữ liệu thông tin, hướng dẫn sinh hoạt đảng, triển khai cập nhật văn bản của huyện ủy, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Bà Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Văn Yên nói.
Việc triển khai sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn huyện Văn Yên thì đã và đang triển khai bước đầu có kết quả. Ngày hôm nay thì chi bộ thôn trung tâm xã Đông Cuông đã triển khai sinh hoạt thí điểm áp dụng nền tảng số này. Sau đó thì ngay trong tháng 4 này thì đồng loạt tất cả các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Đông Cuông sẽ sinh hoạt chi bộ và áp dụng cái nền tảng sổ tay điện tử đảng viên. Thế còn đối với các chi bộ khác như là chi bộ cấp ủy và chính quyền huyện, chi bộ thôn Khe Hóp xã Mỏ Vàng, chi bộ thôn Ngọc Châu xã Châu Quế Hạ thì cũng đang làm công tác chuẩn bị các điều kiện, và trong tháng 4 đầu tháng 5 này thì cũng sẽ đưa vào sinh hoạt chi bộ ở các thôn bản và cơ quan. Và cái việc áp dụng nền tảng sổ tay điện tử đảng viên thì rất hữu ích. Nên là Ban Thường vụ huyện ủy Văn Yên thì cũng đã xây dựng kế hoạch để mở rộng cái việc áp dụng sổ tay điện tử đảng viên này đến tất cả các chi đảng bộ thuộc các cơ quan đơn vị. Và mỗi một xã thì sẽ lựa chọn một chi bộ đơn vị sự nghiệp để áp dụng mở rộng cái triển khai thí điểm. Và sau đó thì sẽ áp dụng triển khai cũng trong tháng 4 và tháng 5 thì đồng loạt tất cả các chi bộ thuộc các cơ quan đơn vị sự nghiệp thì cũng sẽ áp dụng cái sổ tay đảng viên điện tử để nhằm nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của các chi bộ.
Việc triển khai sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái trên địa bàn huyện Văn Yên không chỉ từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên, mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, khác như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện Lục Yên đang hướng mạnh về cơ sở theo phương châm nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin để khơi dậy sức mạnh trong nhân dân. Lòng dân sức dân đã xây nên những công trình ý đảng lòng dân, từ đó tạo ra không gian nông thôn mới đầy sức sống. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp để thực hiện phong trào vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các công trình dự án trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, trong 2 năm 2020 và 2021, người dân huyện Lục Yên đã tự nguyện hiến trên 550.000 m2 đất các loại, phá bỏ gần 23.000 m2 tường rào, vật kiến trúc để mở rộng gần 200 km đường giao thông, góp phần quan trọng thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Nụ, thôn Co, xã Canh Thiện, huyện Lục Yên nói:
Thôn bản để mở rộng nông thôn mới là tôi cũng nhất trí, gia đình tôi cũng có hiến. Không hết hàng xoan thì cũng gần như hết hàng xoan. Ruộng một mảnh 64 bên kia tôi cũng hiến, coi như là rộng khoảng tầm 1 mét đất của nhà nước. Hợp tác đã giao cho tôi làm, tôi cũng hiến, tôi cũng không thương tiếc gì. Cho đến giờ này là tôi cũng thấy toàn nguyện để coi cùng bà con, cùng xã, cùng coi như là nhân dân là kiến thiết lại con đường cho nó sạch đẹp, để coi như là đi lại cho nó dễ dàng, thuận tiện hơn.
Ông Vi Văn Biểu, người có uy tín xã Canh Thiện, huyện Lục Yên cho biết:
Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, của cấp trên, huyện, xã và như là tỉnh, đến hôm nay thì như là cả xã nông thôn mới rồi. Nhân dân, bà con nhân dân của thôn nói riêng và của nhân dân xã Canh Thiện nói chung rất phấn khởi, hồ hởi và như là đón nhận cái nông thôn mới là một nông thôn thay đổi cái sự sống, cái sự thu nhập, cái sự coi như phấn chấn, phấn khởi của như là xã nhà. Tôi rất cảm ơn lãnh đạo của cấp trên đã đưa chúng tôi đến là gì một vinh dự mới, một nông thôn mới.
Để hoàn thành mục tiêu phần đầu đến năm 2025, Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới, huyện Lục Yên đang rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách cụ thể, đồng bộ, thiết thực. Huy động cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân chung sức thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Nhờ vậy, hết năm 2021, huyện Lục Yên có 9 trên 23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết:
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Yên, thì về kinh tế xã hội nông thôn của huyện Lục Yên đã có những thay đổi tích cực. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của huyện thì cũng đã khang trang hơn, với nhiều hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, trụ sở xã, trụ sở nhà văn hóa xã cũng như trụ sở nhà văn hóa thôn thì được đầu tư xây dựng và nâng cấp, nhất là trong việc mở rộng các cái tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Về thu nhập bình quân đầu người năm 2021 thì toàn huyện đạt 39,6 triệu đồng trên người trên năm. Riêng khu vực nông thôn thì đạt 38,2 triệu đồng trên người trên năm. Phong trào nông thôn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả.
Từ việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các vùng quê huyện Lục Yên đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống người dân được nâng cao. Nhiều sản phẩm mô hình sản xuất mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Kết quả quan trọng này chính là tiền đề để huyện Lục Yên tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 sẽ cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Trên cơ sở đó, huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện trong xây dựng nông thôn mới ở các xã, đặc biệt là các xã thôn đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Ông Hoàng Trung Kính, thôn Pù Thạo, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên nói:
Nông thôn bây giờ hiện nay là như trước đây là toàn đường mòn, nhưng mà hiện nay là có đường giao thông nông thôn mà được đổ bê tông như thế này là nhân dân đi lại thuận lợi và mọi người đều phấn khởi. Nhân dân là ở trong thôn Pù Thạo này là hiện nay là rất tin tưởng đường lối lãnh đạo của Đảng.
Đất Ngọc Lục Yên hôm nay khoác lên mình tấm áo mới với kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang đồng bộ. An ninh trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. lòng dân sức dân đã tạo nên nguồn lực to lớn để đưa Lục Yên vươn mình trở thành vùng đất đáng sống.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thời gian qua, để tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, xã Bảo Hưng đã triển khai mô hình phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hội đoàn thể trong phong trào toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng đội ngũ cộng tác viên tới từng tổ tự quản, cụm dân cư, thành lập tại nhóm giúp nhau tìm hiểu, cùng vận động nhau tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các tổ dân phố. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ lao động thương binh và xã hội là một trong những đại lý thu lâu năm tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết. Trước đây do địa bàn rộng, trình độ dân trí, kinh tế không đồng đều nên việc tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kể từ khi xã phát triển thêm các đại lý thu là hội trưởng các tổ chức hội đoàn thể như hội nông dân, hội phụ nữ, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có những bước tiến đáng kể. Để tuyên truyền vận động hiệu quả, xã lựa chọn các trưởng nhóm, phân công mỗi trưởng nhóm phụ trách rà soát, nắm bắt các hộ có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời tùy thuộc vào đặc điểm của đối tượng để có cách tuyên truyền và đưa ra các gói bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, đại lý thu bảo hiểm xã hội xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi trực tiếp tư vấn, tuyên truyền đến người dân và người dân được giải đáp thắc mắc ngay tại chỗ. Trong cái năm 2022 thì do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ấy, nhiều khi thì cũng không tổ chức được các hội nghị thường xuyên. Thì chúng tôi cũng, những hộ gia đình mà không thể đi họp được, chưa nghe được thông tin thì chúng tôi đến trực tiếp từng gia đình để vận động và phát tờ rơi để người dân nắm bắt được thông tin. Qua các cái hội nghị rồi các cái đợt tuyên truyền như vậy thì tỷ lệ người dân mà tham gia bảo hiểm xã hội ở trên xã Bảo Hưng thì càng ngày càng tăng.
Bên cạnh việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể để rà soát, nắm bắt đối tượng và thực hiện truyền thông nhóm nhỏ, xã Bảo Hưng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền như sử dụng xe máy có gắn loa để đi từng ngõ ngách thôn xóm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, xã đã tận dụng sức mạnh của các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về những lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện được nâng lên, góp phần gia tăng đối tượng tham gia và thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết:
Thông qua các nội dung tuyên truyền, thì cho đến nay kết quả bảo hiểm người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn xã là tương đối tốt. Tính từ tháng 6 năm 2021 cho đến hết năm 2021 thì đã có 141 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và trong quý 1 thì chúng tôi đã phát triển thêm được 24 đối tượng mới. Mục tiêu của chúng tôi phấn đấu là giai đoạn 2021-2025 thì sẽ có 50% số lao động trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Là một tiểu thương bán rau tại trung tâm xã Bảo Hưng, bà Trịnh Thị Cấp, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng luôn cảm thấy yên tâm khi vài năm nữa bà không còn sức khỏe để buôn bán, mà bà sẽ nhận được lương hưu để trang trải cuộc sống tuổi già. Có được sự đảm bảo đó là nhờ sau khi bị mất việc và phải dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Năm 2007, bà đã được tư vấn và tham gia nối tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng 600.000 đồng một tháng. Trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mặc dù có những thời điểm kinh tế gia đình khó khăn, nhưng bà Cấp vẫn kiên trì dành dụm với mong muốn đảm bảo cuộc sống khi về già. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, khi dịch COVID-19 khiến cuộc sống của nhiều người yếu thế, đặc biệt là những người già trở nên khó khăn, bà càng thấy rõ hơn ý nghĩa của bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy, khi được tuyên truyền tư vấn, bà đã quyết định tiếp tục đăng ký cho chồng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng tối thiểu là gần 300.000 đồng một tháng. Bà Trịnh Thị Cấp, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên xúc động nói:
Ngày trước là tôi có đi làm công ty theo mức đóng của công ty, nhưng mà đến tôi đi làm được 3 năm thì tôi về nghỉ, thì tôi theo cái bảo hiểm tự nguyện để sau này về tuổi già mình có cái đỡ đần, không sau này già không có công ăn việc làm ổn định thì là nó không có cái gì cả, không có mức thu nhập. Được nghe gọi là nhân viên của bảo hiểm tư vấn cho là tôi quyết định đóng cả cho chồng, nên là để sau này cái tuổi già con cái mình đỡ vất vả.
Thời gian tới, với mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình bền vững, xã Bảo Hưng sẽ tập trung đổi mới hình thức vận động theo hướng thiết thực hiệu quả, nhất là phù hợp trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. trong đó thực hiện tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức nhỏ lẻ, nhân rộng mô hình đại lý cá nhân điển hình trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia, giải quyết đầy đủ đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, mở rộng mạng lưới đại lý thu để người dân dễ dàng tiếp cận chính sách. Đồng thời nghiên cứu xây dựng quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân có điều kiện tiếp cận chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng. Cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.